là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 chuyên đề thông qua chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai, thực hiện, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao hơn nữa của hệ thống chính trị. Do vậy, đồng chí đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết của hội nghị Trung ương 5 khóa 13, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Tuần qua, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập đề án sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư khóa 12 đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả 5 năm thực hiện quyết định. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho rằng tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong việc đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo với phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Yên Bái cũng có nhiều mô hình cách làm hay đã tạo sự gần gũi gắn bó giữa người đứng đầu cấp ủy với người dân và doanh nghiệp, nêu gương trong lao động sản xuất được nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Những kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu để bổ sung đưa vào báo cáo trình Ban Bí thư. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp bà Caroline Tux, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới VKB đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái và làm việc về việc triển khai thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị, động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vốn vay VKB. Từ năm 2000 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 21 chương trình dự án do VKB tài trợ với tổng mức đầu tư trên 4.671 tỷ đồng. Hiện nay đã có 18 dự án đưa vào sử dụng, 3 dự án đang thực hiện. Tại buổi tiếp, bà Caroline Tux, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á Thái Bình Dương Ngân hàng Thế giới cho biết, triển khai thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả tích cực tại tỉnh Yên Bái. Hai bên đã thống nhất về các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới. Vừa qua, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện chỉ thị số 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong thực hiện hiệu quả chỉ thị 07, đặc biệt là những mô hình cách làm hay và kinh nghiệm triển khai tại tỉnh Yên Bái sẽ giúp ban chỉ đạo có thêm thông tin để hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị. Trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa tuyến đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn chạy qua khu vực Nậm Có, Tà Cua Y và xã Chế Cu Nha, huyện Mường Chải. Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tăng cường bố trí cán bộ phối hợp chặt chẽ với các huyện, hai xã và các thôn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh triệt để. Sở Giao thông Vận tải sớm đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng tuyến kết nối với tuyến đường để triển khai hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng các diện tích đất rừng và bàn giao các diện tích đất cho nhà thầu. Huyện Mường Chải tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, phối hợp với các cơ quan đơn vị để thi công tuyến đường trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2566 Dương lịch 2022, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thăm tặng quà chúc mừng các vị trong ban hộ tự chùa Minh Pháp, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái và ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Nghi Lộ. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giàng A Tông đã chúc các chức sắc chức việc, nhà tu hành và các đăng ni Phật tử một mùa Vu Lan an lành, mạnh khỏe. Đồng thời mong muốn các chức sắc chức việc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau. Ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi
ấy. Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông, con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà lý sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. À, chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
À, không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ơ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Thế à?
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh đấy, và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng
mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng ông nhỉ.
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình luôn xác định thực hiện chương trình OCOP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với việc phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương. Nhờ đó đến nay huyện Yên Bình đã xây dựng được nhiều sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những cơ sở chế biến chè đầu tiên của huyện Yên Bình, các sản phẩm chè hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Để khẳng định thương hiệu, hợp tác xã đã đăng ký tham gia chương trình OCOP. Đến nay đã có 3 sản phẩm đạt OCOP là chè túi lọc Hương Lý, chè xanh Hương Lý và chè săn tuyết. Có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, trung bình mỗi năm hợp tác xã xuất bán ra thị trường khoảng 10 tấn chè các loại. Ông Lương Ngọc Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý cho biết.
Thì đối với hợp tác xã chúng tôi thì cũng có cái thuận lợi. Trước tiên là đối với hợp tác xã chè Hương Lý thì các sản phẩm của Hương Lý thì đều cũng đã đạt cái giải công nghiệp nông thôn của tỉnh. Thứ hai này là cũng đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nên cái thực hiện để được công nhận cái OCOP thì đối với hợp tác xã thì cũng không cũng không khó khăn lắm mà gặp nhiều thuận lợi, được cái sự giúp đỡ của tỉnh rồi của huyện thì chúng tôi là có 3 cái sản phẩm ô cốp. Thế và các sản phẩm mà khi được công nhận ô cốp ấy thì đương nhiên là sản phẩm cũng được tôn vinh lên một bước, và như vậy là cũng tăng thêm cho cái chất lượng hàng hóa cũng như là cái độ tin dùng của sản phẩm đối với khách hàng. Đấy là cái chắc là kinh doanh nó cũng thuận lợi hơn.
Là một trong những hợp tác xã đi đầu trong phát triển sản phẩm ô cốp của huyện Yên Bình, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh hiện có 2 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh là cá rô lóc xương sấy Hồ Thác Bà và cá mương sấy Hồ Thác Bà Hiền Vinh. Năm 2022, hợp tác xã đang làm quy trình để được công nhận thêm một sản phẩm là thịt trâu sấy các bếp Hiền Vinh. Nhờ chú trọng nâng cao từ chất lượng sản phẩm cho đến bao bì mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại, nên các sản phẩm của hợp tác xã dù mới ra mắt nhưng đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, giúp hợp tác xã có doanh số bán hàng ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. Bà Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh nói:
Sau một thời gian được các sản phẩm của các hợp tác xã có ô cốp và được trưng bày ở nhiều các cửa hàng hơn, thì khách hàng nhìn thấy cái mẫu mã bao bì của các sản phẩm ô cốp đẹp hơn, người ta đã sử dụng để làm quà biếu, quà tặng, và lượng tiêu thụ cái sản phẩm ô cốp đã có sự thay đổi hơn so với trước, đó là lượng tiêu thụ sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn.
Quan tâm chú trọng triển khai các giải pháp trong phát triển các sản phẩm ô cốp, nên đến nay huyện Yên Bình đã có 18 sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao là bưởi Đại Minh của hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp Đại Minh và du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà. Các sản phẩm ô cốp của huyện Yên Bình đều là các sản phẩm chủ lực của huyện, với 4 sản phẩm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ là bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà và chè xanh Han Đà. Cùng với việc đăng ký sở hữu trí tuệ, các sản phẩm ô cốp của huyện còn có tem truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì đẹp mắt và chất lượng đảm bảo theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nhờ đó đã tạo được niềm tin, động lực lớn cho các chủ thể tự tin giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và mạnh dạn đầu tư, tạo bước phát triển mới cho sản phẩm. Đây là một trong những điều kiện góp phần quan trọng để tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động nông thôn. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết:
Qua các năm thực hiện thì đến nay các cái sản phẩm ô cốp của huyện thì đa số là đã đạt được cái yêu cầu và cũng có cái sự phát triển. Đánh giá là khi chưa có cái sản phẩm ô cốp mà chưa được phân xếp hạng thì cái giá bán cũng như là cái giá bán nó cao hơn, vì là khi xây dựng được cái ô cốp này thì nó có cái mẫu mã bao bì tem truy xuất sản phẩm nó đẹp và cái chất lượng nó đảm bảo, thì đương nhiên là các cái sản phẩm nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho các cái chủ thể dần phát triển được ổn định về kinh tế. Tuy nhiên những năm trước thì nó có ảnh hưởng của dịch Covid, nhưng đến năm nay thì các chủ thể cũng tương đối là phát triển tốt, và hướng tới thì cũng đa số các chủ thể là muốn mở rộng cái diện tích cũng như là cái quy mô để phát triển được cái số lượng nó nhiều hơn.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện. Do vậy, việc huyện Yên Bình từng bước khắc phục khó khăn và thực hiện nhiều giải pháp trong xây dựng các sản phẩm ô cốp trên địa bàn sẽ góp phần phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.